Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Tuấn Thảo và Thủy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 28 tháng 6 năm 2012.
Trung Quốc dự tính đặt cơ quan quân sự ở thành phố Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa.
Philippines muốn làm rõ lý do tàu Trung Quốc quay lại khu vực Scarborough.
Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ ký hiệp ước quân sự đầu tiên.
Châu Âu lại họp thượng đỉnh dưới áp lực phải giải quyết nhanh khủng hoảng.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hoa Kỳ thúc đẩy việc thông qua bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Cần sự đóng góp của nhiều người để phổ biến ra thế giới những tư liệu về Hoàng Sa. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc dự tính đặt cơ quan quân sự ở thành phố Tam Sa, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Theo tin từ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Sinh, vừa cho biết là quân đội nước này sẽ nghiên cứu vấn đề đặt cơ quan quân sự ở thành phố Tam Sa. Đây là thành phố mà Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn thành lập, với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Phía Việt Nam đã cực lực phản đối Trung Quốc về việc thành lập thành phố này. Thông tin về việc quân đội Trung Quốc sẽ nghiên cứu việc đặt cơ quan quân sự ở thành phố Tam Sa được đưa ra vào lúc quan hệ Việt-Trung đang căng thẳng trên vấn đề thăm dò dầu khí Biển Đông. Hôm qua, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mở thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Khu vực mà Trung Quốc gọi thầu cũng là khu vực mà Việt Nam đã cấp phép thăm dò cho tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil và Nga Gazprom. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối hành động nói trên của Bắc Kinh, xem đây là một việc làm sai trái, ngược lại với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Theo tờ Financial Times số ra ngày hôm qua, các nhà phân tích và các nhà ngoại giao nhận định rằng hành động của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc mà chắc chắn là có sự chấp thuận từ giới lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh, thể hiện một sự leo thang trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Điều này đặt các tập đoàn dầu khí quốc tế vào một tình thế khó khăn vì họ thăm dò dầu khí tại một khu vực đụng tới quyền lợi của hai nước. Cả hai tập đoàn ExxonMobil và Gazprom đều làm ăn với hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Theo tiết lộ từ các bức điện ngoại giao của Mỹ, cũng như theo nguồn tin từ giới công nghiệp dầu khí, Bắc Kinh đã thúc giục các tập đoàn dầu khí quốc tế rút ra khỏi các hợp đồng thăm dò dầu khí với Việt Nam. Tập đoàn ExxonMobil thì đã tuyên bố chủ quyền là một vấn đề mà chỉ có các chính phủ mới có thể giải quyết. Còn Gazprom thì khẳng định là các dự án của họ trong vùng hải phận Việt Nam là không thuộc khu vực tranh chấp, đúng như quan điểm chính thức của Hà Nội. Tờ Financial Times nhắc lại rằng hôm thứ Ba vừa qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố rằng việc làm của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc là hoạt động bình thường và yêu cầu Hà Nội ngưng ngay lập tức những hoạt động dầu khí bị cho là xâm phạm quyền lợi của Trung Quốc tại vùng biển liên quan.
Việt Nam kết án tù 6 người tổ chức vượt biên sang Úc. 6 người Việt Nam chuyên tổ chức đưa người vượt biên sang Úc đã bị Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết án từ 3 năm đến 6 năm rưỡi tù giam. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ ngành tư pháp Việt Nam hôm nay cho biết như trên. Theo báo chí trong nước, người cầm đầu nhóm này là Nguyễn Đình Chiến, 48 tuổi, cùng với những người đồng lõa từ tháng 5 2010 đến tháng 4 2011 đã tổ chức 3 chuyến tàu đưa 124 người vượt biên đến Úc. Những người này sau đó đều bị phía Úc giam giữ trong các trại tị nạn và nhiều người đã bị trục xuất về Việt Nam. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên nói rằng mỗi người vượt biên phải trả 150 triệu đồng Việt Nam, tương đương 5.600 euro. Cũng tờ báo này cho biết thêm, Nguyễn Đình Chiến bị lãnh án 6 năm và 5 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Toán bị kết án 6 năm tù, Nguyễn Văn Sơn 5 năm tù, Trần Văn Khanh, Hoàng Văn Thể và Trần Văn Minh cùng mức án 3 năm tù. Còn theo báo Lao Động, thì hôm Chủ nhật 24 tháng 6, Công an Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ 28 người đang trốn trên một chiếc tàu hoặc đang chuẩn bị lên đò trung chuyển ra tàu cá để chờ được đưa sang Úc. Họ thú nhận đã trả số tiền tương đương 10.000 euro mỗi người với hy vọng tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Hãng thông tấn Pháp ghi nhận, ở Việt Nam, tội vượt biên trái phép có thể bị lãnh án 2 năm tù. Tuy vậy, vẫn có nhiều người tìm cách trốn ra nước ngoài do các khó khăn về kinh tế. Philippines muốn làm rõ lý do tàu Trung Quốc quay lại Scarborough. Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua cho biết sẽ tìm cách làm sáng tỏ việc các tàu Trung Quốc quay lại bãi cảng Scarborough ở Tây Bắc Philippines 2 ngày sau khi tuyên bố là đã rời vùng biển tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez nhắc lại, trước đó Manila và Bắc Kinh đã cùng cam kết sẽ rút hết các tàu chiến và tàu đánh cá ra khỏi khu vực tranh chấp để làm dịu tình hình. Ông Hernandez cho biết sẽ nêu vấn đề này ra với Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila và nhấn mạnh việc tìm kiếm một giải pháp qua con đường ngoại giao theo phương cách hòa bình. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Philippines loan báo các tàu Trung Quốc đã rời khỏi vùng bãi cảng Scarborough. Tuy nhiên, 2 ngày sau, máy bay của Hải quân Philippines phát hiện có 6 tàu đánh cá Trung Quốc cùng với 17 tàu khác nhỏ hơn vẫn đang ở trong khu vực tranh chấp, còn bên ngoài thì 5 tàu hải giám của Bắc Kinh vẫn trấn giữ. Theo Manila, thì bãi cảng Scarborough nằm cách thành phố Masinloc thuộc tỉnh Zamabales của Philippines 124 hải lý và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc đến 472 hải lý là thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Cả Trung Quốc, Philippines và 162 quốc gia khác đều đã ký vào Công ước này. Bắc Kinh bác bỏ luận điểm của Manila, cho rằng khoảng cách địa lý không thể là cơ sở để xác định chủ quyền, mà chính Trung Quốc đã phát hiện ra bãi Scarborough và đưa ra các bản đồ cổ để chứng minh yêu sách. Không chỉ có vùng bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc còn đòi hỏi chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông. Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng là những nước tranh chấp vùng biển được xem là giàu tiềm năng dầu khí này. Hãng tin AP đề cập đến việc Việt Nam phản đối tập đoàn CNOOC Trung Quốc gọi thầu tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam và nêu ra quan ngại các tranh chấp có thể biến thành xung đột dữ dội giữa các bên.
Nhà đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi kết thúc chuyến công du tại Pháp. Lãnh đạo đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi kết thúc chuyến công du châu Âu tại Pháp. Ngày hôm nay, bà ông San Suu Kyi có cuộc gặp với hai chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Pháp trước khi tham gia vào một cuộc tọa đàm với sinh viên tại Đại học Sorbonne. Ngày mai, giải Nobel Hòa Bình sẽ rời nước Pháp. Ngày hôm qua 27 tháng 6, sau khi nhận danh hiệu công dân danh dự của thành phố Paris, ông San Suu Kyi đã có một bài phát biểu trước công chúng, trong đó có nhiều người Miến Điện. Bằng ngôn ngữ của Victor Hugo, nhà dân chủ Miến Điện đã ca ngợi, xin trích, sự gắn bó sâu sắc và thực sự của Paris với các lý tưởng công lý và tự do, hết lời dẫn. Trong phát biểu trước các tổ chức phi chính phủ tại một cuộc nói chuyện khác, bà ông San Suu Kyi đã kêu gọi các tù nhân chính trị và lương tâm trên toàn thế giới không từ bỏ cuộc đấu tranh, không từ bỏ các lý tưởng dân chủ, tự do. Chiều tối hôm qua, lãnh đạo đối lập kết thúc ngày hoạt động tại khuôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp, nơi bà đã xúc một vài sẻng đất trồng tượng trưng một cây hoa ngọc lan cao 3,5 mét, có tên gọi cây của tự do, với sự hiện diện của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. Nhiều đại biểu quốc hội, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, phụ trách truyền thông cũng như chủ tịch tập đoàn dầu khí Total đã tham dự nghi thức này. Ngoại trưởng Pháp khẳng định nhà lãnh đạo Miến Điện là người phụ nữ biểu tượng cho quyền con người và ca ngợi sức mạnh chiến đấu của bà cả về mặt tinh thần, cả về mặt thể chất. Hết lời dẫn. Trong chuyến công du tại Pháp, bà ông San Suu Kyi một lần nữa lại khẳng định niềm tin của bà vào tiến trình quá độ dân chủ tại Miến Điện, nhưng cũng nhấn mạnh rằng quá trình này mới chỉ ở điểm khởi đầu và lưu ý đến tính chất mong manh của cuộc chuyển hóa dân chủ. Lãnh đạo đối lập cũng cảnh báo giới quân sự vẫn còn rất mạnh, có thể không thực hiện các cam kết, nhưng cuối cùng dân chúng Miến Điện sẽ quyết định hướng đi của đất nước.
Các thượng nghị sĩ Mỹ thúc giục đầu tư vào dầu khí ở Miến Điện. Một số thượng nghị sĩ Mỹ hôm qua đã yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục công nhận đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Miến Điện kể từ 2 thập kỷ qua, đồng thời thúc giục cho phép đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại quốc gia châu Á này. Hôm 17 tháng 5, Tổng thống Barack Obama đã đề cử ông Derek Mitchell, một chuyên gia về châu Á, làm đại sứ Mỹ đầu tiên tại Miến Điện sau khi tân chính phủ nước này đã có những cải cách ngoạn mục, trong đó có việc lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi được bầu vào quốc hội. Trong buổi điều trần về vấn đề trên, nhiều thượng nghị sĩ đã bày tỏ sự ủng hộ ông Mitchell. Thượng nghị sĩ Jim Webb, người đứng đầu tiểu bang Đông Á, nói rằng ông hy vọng các thủ tục sẽ hoàn tất vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, các thượng nghị sĩ Mỹ cũng thúc giục chính quyền Obama cho phép các công ty năng lượng Hoa Kỳ được đầu tư vào Miến Điện như một phần của chính sách nới lỏng cấm vận. Họ lo sợ các công ty Mỹ sẽ bị thiệt thòi trước sự cạnh tranh của các nước khác. Lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi hôm 14 tháng 6 từ Geneva, Thụy Sĩ đã khuyến cáo các công ty nước ngoài không nên hợp tác với tập đoàn dầu khí quốc doanh Miến Điện cho đến khi Miến Điện ký kết các thỏa thuận về tiêu chuẩn trên thế giới, chẳng hạn quy tắc ứng xử minh bạch của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ ký hiệp ước quân sự đầu tiên. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ngày mai, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gamba và Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo sẽ ký hiệp ước về việc chia sẻ tình báo quân sự. Đây là hiệp ước quân sự đầu tiên ký kết giữa hai nước kể từ năm 1945. Nhiều người Triều Tiên lớn tuổi nay vẫn không quên quá khứ của thời kỳ bán đảo này nằm dưới ách đô hộ tàn bạo của Nhật từ năm 1910 đến năm 1945. Cho nên hợp tác quân sự giữa hai nước còn là một chủ đề rất nhạy cảm. Giữa hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản hiện vẫn còn tranh chấp chủ quyền trên một số đảo nhỏ ở vùng biển Nhật Bản. Tokyo thì vẫn bác bỏ mọi yêu cầu bồi thường cho những phụ nữ Triều Tiên trước đây bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh lính quân đội Thiên Hoàng trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, báo chí Hàn Quốc cho biết hai nước hy vọng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng trước mối đe dọa quân sự từ Bắc Triều Tiên, đặc biệt là kể từ khi Kim Jong-un qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Theo hãng tin Yonhap, hiệp ước được ký kết ngày mai dự trù là hai nước sẽ chia sẻ cho nhau những tin tình báo về Bắc Triều Tiên và đặc biệt là về chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của nước này. Hàn Quốc rất muốn sử dụng những thông tin tình báo của Nhật, trong đó có những thông tin thu thập được từ các vệ tinh do thám và máy bay giám sát tối tân. Hiệp ước về chia sẻ tình báo quân sự cũng là nhằm đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc. Hiệp ước được ký kết ngày mai đã gây phản ứng phẫn nộ từ phe đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền.
Châu Âu lại họp thượng đỉnh dưới áp lực phải giải quyết nhanh khủng hoảng. Các nước châu Âu hôm nay và ngày mai họp thượng đỉnh tại Bruxelles nhằm cố gắng cứu vãn khu vực đồng euro ra khỏi các khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, một lần nữa khó thể tìm ra được một giải pháp khẩn cấp để ngăn chặn khủng hoảng vì sự chia rẽ giữa các quốc gia Liên hiệp châu Âu. Các nguyên thủ của 27 nước thành viên sẽ phải xác định được chiến lược cho tăng trưởng và đề ra cơ sở cho một liên minh được củng cố, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Đây là một kế hoạch dài hơi cần được tiến hành trong nhiều năm. Tổng thống Pháp François Hollande trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói rằng Pháp và Đức muốn đào sâu vấn đề liên minh kinh tế và tiền tệ, rồi sau đó sẽ đến chính trị. Tuy nhiên, kế hoạch dài hạn này có nguy cơ không xoa dịu được thị trường và các nước đối tác vốn đang chờ đợi các câu trả lời lập tức cho cuộc khủng hoảng đã hoành hành tại khu vực đồng euro từ gần 3 năm qua. Khủng hoảng nợ công tuần này đã tăng lên khi Tây Ban Nha và Cyprus đã trở thành quốc gia thứ tư và thứ năm trong Liên minh Tiền tệ châu Âu xin trợ giúp tài chính sau Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha hôm qua còn cảnh báo với lãi suất hiện nay khoảng 7%, Madrid không thể tiếp tục huy động vốn dài hạn. Nước Ý cũng lo sợ sẽ bị cuốn theo khi lãi suất vốn huy động liên tục tăng từ nhiều tuần qua. Sáng nay, trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ý được giao dịch với lãi suất trên 6%, tỷ lệ lãi cao do thị trường hoài nghi về sự tồn tại của khu vực đồng euro. Một số nước cố gắng thuyết phục nền kinh tế hàng đầu châu Âu là Đức chấp nhận các giải pháp ngắn hạn để làm giảm áp lực trên thị trường. Trong số các giải pháp này có việc tác động đến quỹ cứu trợ khu vực đồng euro để quỹ này mua lại các món nợ công. Một giải pháp nữa do Ý đề nghị là cho quỹ cứu trợ khu vực đồng euro giấy phép hoạt động ngân hàng để đi vay từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nhưng Đức đã bác bỏ việc FESF trực tiếp hỗ trợ các ngân hàng một khi việc giám sát tài chính vẫn dừng lại trong phạm vi quốc gia. Bên cạnh đó, 27 nước châu Âu sẽ thông qua một hiệp ước về tăng trưởng và việc làm. Các nguyên thủ Ý, Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã thỏa thuận sẽ dành 1% ngân sách châu Âu, tức là khoảng 120 đến 130 tỷ euro cho các dự án đầu tư trong tương lai. Đề nghị của Chủ tịch châu Âu về Liên minh Tiền tệ và Ngân sách cũng sẽ được xem xét lần này, bắt đầu bằng việc phát thảo ra một liên minh ngân hàng được giám sát chặt chẽ.
Một tổ chức bảo vệ lao động lên án các điều kiện làm việc tồi tệ tại các công xưởng của Apple ở Trung Quốc. Theo báo cáo của tổ chức China Labor Watch có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa được công bố ngày hôm qua, công nhân làm việc cho các nhà thầu của Apple phải làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, bị trả lương rẻ mạt và phải làm thêm giờ quá nhiều. Đại diện của tổ chức bảo vệ người lao động Trung Quốc China Labor Watch đã thị sát tại 10 công xưởng nhận thầu cho Apple tại Trung Quốc. Ông Lý Cường, giám đốc điều hành của tổ chức này, cho RFI biết về các điều kiện lao động rất tệ hại ở đây, vốn là nguyên nhân của nhiều tai nạn trong quá khứ.
Tại công xưởng của công ty Đài Loan Foxconn và một công ty khác, trước đây đã từng có hai vụ nổ khiến 60 người bị thương. Thực tế là trong quá trình sản xuất màn hình Apple, người ta có sử dụng một kim loại có thể phát nổ khi gặp lửa. Bên cạnh đó, trong công xưởng, người lao động phải chịu đựng năm này qua năm khác các tiếng ồn, lúc nào cũng chói tai, khiến họ dễ bị bệnh. Doanh nghiệp không hề chú ý đến chuyện này và không cung cấp cho người lao động các trang bị chống ồn. Cuối cùng là người lao động phải làm thêm giờ quá nhiều khi các đơn đặt hàng dồn dập tới. Trong thời điểm đó, người lao động phải làm việc 30 ngày một tháng, 11 giờ mỗi ngày, tức là 300 giờ mỗi tháng, vượt xa thời gian quy định là 36 giờ mỗi tháng theo luật của Trung Quốc. Trên thực tế, tình trạng này tồn tại ở tất cả các xí nghiệp làm thuê cho các hàng lớn của phương Tây như Apple, Walmart, HP, bởi vì một nhà thầu có thể làm thuê cho nhiều hãng khác nhau. Sở dĩ chúng tôi chọn làm cuộc điều tra này tại các doanh nghiệp làm thuê cho Apple, vì Apple là công ty có nhiều ảnh hưởng nhất, thu được nhiều lợi nhuận. Nếu Apple không cải thiện điều kiện làm việc của công nhân tại các phân xưởng, thì các doanh nghiệp khác cũng sẽ không làm. Như vậy, Apple cần phải đi đầu, làm gương trong chuyện này.
Bên cạnh các nhận định kể trên của giám đốc China Labor Watch, báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Công nhân Trung Quốc còn nhấn mạnh đến nhiều yếu tố độc hại trong môi trường làm việc tại các phân xưởng của Apple như bụi độc hay hóa chất độc, và nhiều trường hợp công nhân bị thương khi sử dụng máy móc. China Labor Watch cũng đặc biệt quan tâm đến tình trạng của những người lao động làm thế, bị đối xử như công nhân hạng 2, bị mất nhiều quyền lợi. Ông Lý Cường đã gửi thư đến giám đốc của Apple để yêu cầu công ty hành động không chậm trễ nhằm cải thiện điều kiện của các công nhân tại Trung Quốc như đã cam kết.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ thúc đẩy việc thông qua bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Biển Đông chắc chắn sẽ là chủ đề nổi cộm trong chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Campuchia vào tháng tới để dự cuộc họp giữa ASEAN với các cường quốc khu vực châu Á, trong đó có Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông đang gia tăng giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines, Washington có vẻ như muốn thúc đẩy việc thông qua bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Vào năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý sẽ đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông có tính chất ràng buộc hơn để thay thế cho bản tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông. Thế nhưng cho tới nay, đàm phán giữa hai bên tiến triển rất chậm do Bắc Kinh vẫn muốn thương lượng song phương với từng nước hơn là giải quyết vấn đề trên cơ sở đa phương với toàn khối ASEAN. Tại cuộc họp ở Phnom Penh vào tháng 4 vừa qua, các ngoại trưởng ASEAN đã tỏ ý hy vọng sẽ thu hẹp cách biệt quan điểm với Trung Quốc và sẽ ký với Bắc Kinh bộ quy tắc ứng xử trước cuối năm nay. Tuyên bố hôm qua tại một hội nghị về an ninh hàng hải trên Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức ở Washington, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell cho biết Hoa Kỳ nhận thấy đang có sự gia tăng hoạt động ngoại giao giữa Trung Quốc và ASEAN về mọi phương diện liên quan đến bộ quy tắc ứng xử. Ông Campbell không đưa ra chi tiết về bản dự thảo, nhưng nhìn nhận các tranh chấp ở Biển Đông là đầy khó khăn. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các tranh chấp nói trên đã kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa ở cả khu vực và giải quyết những tranh chấp đó đòi hỏi phải rất là khéo léo. Nói chung, nội dung của bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiện nay chưa rõ ràng. Phát biểu tại hội nghị an ninh khu vực mang tên Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 2 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã cho rằng bộ quy tắc ứng xử đó phải tạo ra một khung pháp lý có tính chất ràng buộc để ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp. Tại cuộc họp thường niên của ASEAN tại Việt Nam vào năm 2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tuyên bố tự do lưu thông hàng hải ở vùng Biển Đông là một vấn đề lợi ích quốc gia đối với Mỹ. Các nước Đông Nam Á lúc đó đã hoan nghênh tuyên bố của bà Clinton, nhưng Trung Quốc đã chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ là can thiệp vào chuyện khu vực và tìm cách quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Tuy vậy, Washington đã nhiều lần nói rõ là họ không đứng về phe nào trong các tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Nói chung, mặc dù chính quyền Tổng thống Obama đang tăng cường trở lại sự hiện diện ở châu Á và thắt chặt quan hệ với những nước như Philippines hay Việt Nam, Washington vẫn cố tránh đối đầu trực diện với Bắc Kinh. Tại hội nghị hôm qua ở Washington, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Campbell đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Ông Campbell nói, một trong những điều quan trọng nhất đối với chúng tôi tại diễn đàn khu vực ASEAN đó là khẳng định rõ, đặc biệt là với các đồng nghiệp ASEAN, rằng chúng ta cố duy trì một mối quan hệ mạnh, ổn định và bền vững với Trung Quốc. trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho biết là tại diễn đàn này, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ công bố những sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực cứu trợ thiên tai và bảo vệ động vật hoang dã.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Sau đó là một điểm báo cho Tuấn Thảo biên soạn. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài khuynh hướng cực hữu tìm cách bắt rễ trong chính trường châu Âu. Tú Anh phỏng vấn nhà xã hội học Trịnh Văn Thảo, nguyên giáo sư Đại học Aix-en-Provence. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã với đề tài cần sự đóng góp của nhiều người để phổ biến ra thế giới những tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa.
RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với tiến sĩ Nguyễn Nhã. Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, với tư cách là một người đã nhiều năm nghiên cứu về lịch sử chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng và lịch sử chủ quyền Biển Đông của Việt Nam nói chung, thì ông có suy nghĩ như thế nào khi nghe tin là Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật biển?
Dạ, tôi thấy rằng là rất mừng đó, bởi vì Quốc hội đã thông qua luật biển mặc dù đã hoãn từ lâu rồi, nhưng mà như vậy nó đã đáp ứng nguyện vọng nhân dân. Bởi vì một quốc gia phải có một cái luật của mình đấy để quy định rõ nhiệm vụ từ bảo vệ cho đến phát triển kinh tế biển của mình. Vừa rồi đó thì tôi cũng có đọc cái luật biển mà được thông qua đó. Thì rõ ràng là cái luật biển của Việt Nam dựa trên hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như là cái công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Trong đó là tôi thấy là một cái hay đó là ngay ở trước đầu cái điều 1 đó quy định các đường cơ sở để nội thủy lãnh hải, để vùng tiếp giáp lãnh hải này, đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, vân vân. Nhưng mà nói đến rõ ràng là các đảo trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa đó, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo tôi đây là một cái quyết tâm của nhà nước Việt Nam đã thể hiện cái lòng dân đó. Và tôi thấy rằng là cái luật biển mà khi mà tôn trọng cái hiến chương Liên Hợp Quốc, công ước luật biển đó, thì như vậy là chú trọng về các cái biện pháp hòa bình, đối thoại là chủ yếu. Nhưng mà có khẳng định cái quyền phòng vệ chính đáng của mình. Tôi nghĩ là có luật rồi, nếu mà theo thì là rất lợi cho lợi ích của Việt Nam trong đó vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Và nhất là vấn đề kinh tế biển phát triển. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam có cái bờ biển hay là cái chung quanh biển của mình đấy rất là quan trọng. Cho nên là chú trọng đến cái vấn đề luật biển này đó để không phải chỉ vấn đề bảo vệ chủ quyền của mình mà hướng đến phát triển kinh tế biển. Và trong đó cũng có những cái điều khoản khuyến khích các tổ chức cá nhân trong vấn đề đầu tư phát triển kinh tế biển.
Vâng, thưa ông Nguyễn Nhã, vậy thì với luật biển vừa được thông qua thì theo ông đứng về phương diện công pháp quốc tế, nếu mà vấn đề này được đưa ra trước một tòa án quốc tế để phân xử thì luật biển này nó sẽ có một cái giá trị như thế nào ạ?
Như là cái thảo luận vừa qua ở Harvard ấy, thì tiến sĩ Tạ Văn Tài cũng có nói nếu mà mình cứ theo luật biển ấy, thì tất nhiên là phải có những cái biện pháp trước, rất nhiều những biện pháp để thương thảo, có thể là chúng ta rồi là trọng tài vân vân, và nếu mà những cái biện pháp đó mà không thực thi được thì có thể đưa ra tòa án biển. Đưa ra tòa thì không phải như là những cái luật khác đấy, mà luật biển đấy thì không phải là quy định là hai bên là phải đồng thuận mới ra, mà một bên đơn phương nếu mà vi phạm cái luật biển đó mà những nước mà đã ký thì mình có quyền, và như vậy thì bất cứ ai mà xâm phạm dĩ nhiên là mình phải thương thảo rồi cuối cùng có thể đưa ra tòa ở luật biển được.
Vâng, tức là theo giải thích của ông thì với luật biển này, khi mà vấn đề thương thảo nó không đạt kết quả như mong muốn thì Việt Nam có thể dựa trên luật biển để đơn phương đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế để mà nhận phân xử.
Dạ vâng, theo luật biển là có thể như vậy, nhưng mà dĩ nhiên là cùng lắm được đưa ra tòa thôi. Trong luật biển thì của Việt Nam cũng nói rất là rõ đó, tức là dựa vào cái hiến chương Hiệp Quốc, dựa vào công ước luật biển và dựa vào hiến chương ASEAN đấy. Vì vậy cho nên là dĩ nhiên là Việt Nam rất quan tâm đến cái biện pháp hòa bình, vấn đề mà hợp tác quốc tế trong đó cả ASEAN.
Vâng, nhưng mà trong khi phía Việt Nam thông qua luật biển thì cũng coi như cùng thời điểm đó phía Trung Quốc đã quyết định thành lập một thành phố gọi là thành phố Tam Sa, trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Phía Việt Nam thì cũng đã chính thức lên tiếng phản đối cái quyết định đó. Theo ông thì như vậy là Với cái hành động này thì phải chăng Trung Quốc đang cố gắng hướng thêm việc khẳng định chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Trung Quốc thì không phải đây là lần đầu tiên. Việc mà thành lập Tam Sa thì 2007 rồi sau đó thì khi mà công bố, khi mà đăng ký cái đường lưỡi bò đó thì 2009 đấy, và bây giờ cũng tiếp tục như thế thôi. Nhưng mà như theo tôi đó thì bất cứ một nước nào cũng không thể áp dụng luật rừng được, mà phải cái luật chung, tức là phải luật của quốc tế. Theo tôi, Việt Nam là một nước mà rất mạnh về vấn đề bằng chứng lịch sử. Bởi vì nếu mà theo luật quốc tế đầu thế kỷ thứ 20 đó, khi mà 1909 thì chính quyền Quảng Đông cho là đất vô chủ mà, thì cái luật hồi đó là phải chiếm hữu thật sự, tức là mang tính nhà nước và liên tục hòa bình, thì Việt Nam rất có những cái bằng chứng rất cụ thể, không những là chính sử, địa lý hay là tài liệu của phương Tây, bản đồ phương Tây, mà hay gọi những tài liệu của Trung Quốc, mà mình có những cái văn bản nhà nước ở châu bản á, cũng như là những cái văn bản địa phương liên tục nói về cái sự xác lập chủ quyền của mình, cụ thể như là thời Long 1816 hay là thời Minh Mạng nhất là 1836, tất cả những cái châu bản của mình đã nói rất rõ đó. Sai xuất đội thủy quân Phạm Nguyễn Nhiệt đi đánh cục Mốc từ dẫn tiếng chủ quyền, mà hàng năm hành lễ đó, và rất nhiều những tài liệu khác nói rõ là mỗi một năm mình đi vẽ bản đồ để cắt mốc được bao nhiêu đảo, cụ thể lắm, thì không phải suy diễn như Trung Quốc, không có bằng chứng gì cụ thể. Bây giờ thì với cái luật quốc tế cũng như luật biển của Việt Nam, mà Việt Nam lại có đầy đủ tất cả những bằng chứng, bây giờ mình phải phổ biến rộng rãi. Về tôi thì đang tập trung hơn 500 trang, không phải là những cái luận án của tôi đâu, mà đưa ra rất cụ thể những cái tài liệu của quân đội Mỹ Thái Bình Dương 1960, 37 các tài liệu của phương Tây đủ có thứ tiếng, rồi những cái bài tham luận của tôi cũng như là tất cả những cái luận án cũng như là cái các phụ lục rất cụ thể, hàng trăm trang những cái phụ lục, những cái gốc tiếng Hán cũng như là các thứ tiếng. Và thì tôi nghĩ rằng là bây giờ mình phải phổ biến rộng rãi thôi, không phải chỉ trong nước mà ngoài nước. Vì vậy cho nên vừa rồi thì tôi đến Boston, vì ở đây có khoảng 1.000 du học sinh nè, đến ở trường Harvard thì mà muốn đánh động dư luận, và trong đó là du học sinh, không thể xảy ra cái trường hợp mà lúng túng khi mà trao đổi tranh luận vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa được. Vì vậy cho nên mới có một cái tâm thư mà trong đó tôi chỉ có khoảng mấy trang thôi, 3 trang, tất cả du học sinh mà nắm được đó, thì tôi nghĩ rằng là sẽ thuyết phục tất cả những ai mà muốn tranh luận vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa. Mà hiện giờ thì cái 500 trang đó tôi cũng có dò hỏi nhiều nơi mà chả ai có thời giờ có thể là chỉnh, nhất là tiếng Anh 500 trang đó. Thì có người đề nghị là bây giờ phải có tiền để mà thuê một công ty, mà phải người bản xứ hay là một cá nhân nào đó có thể giúp cho mình được, phải hàng mấy tháng thì mới được. Thì đây là vấn đề mà tôi đang là bức xúc, cũng biết rằng là khi nào ý nguyện của tôi đã được mọi người chia sẻ, và nếu mà chỉnh được đó thì tôi sẵn sàng đề nghị phổ biến rộng rãi ngay trên mạng, và không phải bằng tiếng Anh mà có thể là dịch ra tất cả thứ tiếng, kể cả tiếng Trung. Thì mọi người tôi nghĩ rằng là ai cũng phải tôn trọng sự thật chứ, và nếu mà che giấu cái sự thật thì chỉ một giai đoạn thôi.
Tức là nếu mà 500 trang tài liệu đó được dịch ra tiếng Anh và các thứ tiếng khác để phổ biến rộng rãi trên thế giới, điều đó có thể giúp cho Việt Nam củng cố thêm những cái lập luận để mà khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Dạ vâng, tức là để biết cái sự thật đó phải không? Sự thật về vấn đề xác lập chủ quyền, quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam làm sao từ đổi Hoàng Sa đến đổi Bắc Hải ở các thế kỷ thứ 17, 18, 19 là dùng thủy quân, bắt đầu 1816 dùng thủy quân. Khi mà thủy quân đi đắm cũng có cái dân binh đổi Hoàng Sa hỗ trợ, nhưng mà đi cắm cột mốc và dựng bia chủ quyền rất là cụ thể bằng tất cả những cái văn bản, chứ không phải là chỉ những cái bằng chính sử mà thôi, và cả là không có một nước nào có như vậy. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là khi sự thật được phổ biến rộng rãi thì ai chẳng phải tôn trọng cái sự thật.
Vâng, tôi rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định liên quan đến luật biển vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua, cũng như những công việc dịch thuật các tư liệu, tài liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa ra thế giới.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Trung Quốc dự tính đặt cơ quan quân sự ở thành phố Tam Sa, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa.
Philippines muốn làm rõ lý do tàu Trung Quốc quay lại khu vực Scarborough.
Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ ký hiệp ước quân sự đầu tiên.
Châu Âu lại họp thượng đỉnh dưới áp lực phải giải quyết nhanh khủng hoảng.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ thúc đẩy việc thông qua Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Cần sự đóng góp của nhiều người để phổ biến ra thế giới những tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã. Sau đây, anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với chuyên mục Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Hôm qua, không thể giải quyết trận đấu trong suốt 120 phút thi tài. Hai đối thủ của trận bán kết đầu tiên đã phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu 11m. Kết quả Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha bằng tỷ số 4-2, giành quyền bước vào trận chung kết, bảo vệ danh hiệu vô địch. Có lẽ cái được và cái mất trong trận đấu này quá lớn, cho nên cả hai đội đều quá toan tính trong cách chơi. Cầu thủ của hai đội đều chơi quá thận trọng, thăm dò nhau rất kỹ càng. Tây Ban Nha như thường lệ nắm ưu thế quyền kiểm soát bóng, còn các tuyển thủ Bồ Đào Nha thì thi đấu rình rập và chờ đợi thời cơ phản công từ những cú bứt phá tốc độ của Dani Ronaldo. Sau những đòn phủ đầu của Tây Ban Nha trong 15 phút đầu trận đấu bằng những cơ hội của Arbeloa và Iniesta, Bồ Đào Nha đã lấy thế cân bằng. Cặp Ronaldo Nani đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự Tây Ban Nha, nhưng các đợt tấn công thường kết thúc bằng những pha bóng thiếu chuẩn xác. Hiệp 1 đã kết thúc không có tỷ số. Hiệp 2 diễn ra trong một thế trận hoàn toàn khác với nhịp độ chùng xuống. Các cầu thủ của hai đội chơi chệch choạc, không còn giữ được đường nét chiến thuật. Về phía Tây Ban Nha, người ta không còn nhận ra Iniesta hay Xavi. Tương tự đối với Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo và Nani cũng mất hút trên sân hoặc có những đường chuyền bóng thiếu chuẩn xác. Sau hai hiệp thi đấu có thể gọi là toan tính quá nhiều nhưng vẫn không phân được thắng bại, hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ. Đến lúc này dường như 22 cầu thủ trên sân quá mệt mỏi, không còn đủ sức để đe dọa đối thủ. Trận đấu chỉ trở nên tưng bừng ở những phút cuối của hiệp phụ thứ hai. Tây Ban Nha bừng tỉnh nhưng còn có ít thời gian cho họ kết luận trận đấu bằng bàn thắng. Cuối cùng hai đội phải đưa nhau ra chấm 11m phân định bằng loạt đá luân lưu định mệnh. Xabi Alonso mở màn bằng cú sút bị thủ môn Bồ Đào Nha Rui Patricio chặn đứng. Tương tự đến lượt cú sút của Moutinho cũng bị Casillas chặn đứng. Bruno Alves đá hỏng ở lượt sút thứ 4 tạo cơ hội cho Fabregas kết thúc bằng cú sút đạp cột dọc bóng bật vào trong. Thắng 4-2, Tây Ban Nha bước vào trận chung kết để bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch và họ có quyền hy vọng đến một chiến thắng lịch sử, trở thành đội bóng đầu tiên giành bộ 3 chiếc cúp liên tục, vô địch châu Âu, vô địch thế giới và vô địch châu Âu. Tối nay tại Warsaw sẽ diễn ra trận bán kết thứ hai của Euro 2012 giữa hai người khổng lồ của bóng đá châu Âu. Gây ấn tượng mạnh từ đầu giải, Đức, ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch đối đầu với một đội Ý đang giữa thời phục hưng, đối thủ mà Đức chưa bao giờ vượt qua được trong các giải đấu lớn. Đức và Ý, hai đội bóng có nhiều duyên nợ, đã gặp nhau 7 lần tại giải đấu lớn và Đức chưa từng thắng. Họ hòa 4 trận trong khi Ý thắng 3 trận còn lại. Trận thua đau nhất vẫn còn trong tâm trí người Đức, đó là trên sân nhà Cúp Thế giới 2006, bị Ý loại ở bán kết với tỷ số 2-0. Để đi đến trận chung kết Euro gặp Tây Ban Nha vào Chủ nhật tới, đội Đức lại một lần nữa phải vượt qua cửa ải Ý. Vượt qua Ý lần này là đội Đức đã vượt qua lời nguyền, đó là lịch sử, còn đội tuyển Đức hiện tại bây giờ đã khác. Với 4 trận toàn thắng, trong đó có 3 trận trong bảng tử thần, cho đến thời điểm này Đức vẫn luôn là đội bóng được ngưỡng mộ nhất ở Euro 2012, không chỉ ở hiệu suất thi đấu mà còn cả về lối chơi tấn công chắc chắn. Đức có một đội hình hoàn hảo ở các tuyến, đó là những cầu thủ trẻ, khỏe, có tốc độ lên bóng nhanh, đều dứt điểm tốt từ các tiền vệ công Ozin, Podolski, Müller, Schreller đến tiền đạo Gomez, Klose, Rios, Müller, cả hậu vệ Lam và Boateng, tiền vệ thủ Schweinsteiger và Khedira cũng có xu hướng tham gia tấn công mạnh mẽ. Đến trận bán kết này, huấn luyện viên Đức hầu như vẫn còn giữ được đội quân không bị sức mẻ gì. Chìa khóa chiến thắng của đội Đức trong trận gặp Ý hôm nay có lẽ là nằm ở hàng tiền vệ. Họ phải có nhiệm vụ làm sao dập tắt được ngòi nổ của các đợt tấn công của Ý là đội trưởng Andrea Pirlo có lối chơi khôn khéo và đầy kinh nghiệm. Để làm tốt việc này, huấn luyện viên Lô chỉ có thể trông cậy vào tiền vệ trụ Schwenteiger. Trong khi đó, Ý có một hành trình khá mờ nhạt, hòa 2 trận thắng 1 trận. Các cầu thủ không còn giữ truyền thống phòng ngự thuần túy, mà chuyển sang lối chơi tấn công, chủ trương cầm bóng chắc để tìm cơ hội phản công. Thế nhưng hàng tấn công của họ lại thiếu những chân sút có duyên ghi bàn. Ý, đội quần áo thiên thanh chỉ mới thực sự gây ấn tượng mạnh trong trận tứ kết với Anh. Họ đã chơi sòng phẳng với người Anh và cho thấy một đội tuyển đang bước vào thời phục hưng. Thế nhưng, bước vào trận bán kết, một mất một còn, lực lượng của Ý đã bị hao tổn khá nhiều. Trận tứ kết 120 phút với Anh đã phát kiệt sức của các cầu thủ, đồng thời họ lại được nghỉ ít hơn Đức 2 ngày. Quá khứ huy hoàng liệu có giúp Ý phủ nhận hiện tại của Đức hay không? Câu trả lời chỉ có được sau trận bán kết đầy toan tính tối nay tại Warsaw.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả và các bạn theo dõi phần điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn, nói về tình trạng của các phụ nữ châu Á đi làm ô xin tại các nước vùng vịnh Ba Tư.
Điểm báo.
Kể từ đầu năm 2012, Ả Rập Xê Út đã chuyển sang tuyển dụng phụ nữ giúp việc nhà tại Việt Nam và Campuchia. Sở dĩ chính quyền Riyadh đã buộc phải làm như vậy là vì hai nước Indonesia và Philippines tạm ngừng xuất khẩu lao động sang Ả Rập Xê Út. Tờ báo Công giáo La Khoa đăng bài phóng sự điều tra về trường hợp đáng thương tâm của những người đàn bà châu Á tại các nước vùng vịnh Ba Tư.
Theo thống kê chính thức, hiện có khoảng 2 triệu người giúp việc nhà đang đi làm tại Ả Rập Xê Út. Trong số này có đến 60% là phụ nữ Indonesia, 35% là dân Philippines, 5% còn lại đến từ các nước châu Á khác. Các nước vùng vịnh thiên về việc nhập khẩu lao động từ Indonesia vì đây là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất địa cầu. Hầu hết các công ty tuyển người lao động đều cho rằng điều kiện làm việc tại Ả Rập Xê Út là khá lý tưởng, công việc không quá đỗi nặng nhọc, tiền lương lại khá hậu hĩnh so với mức sống trung bình của Indonesia. Nhưng thực tế không phải là như vậy, vì theo báo La Khoa, mỗi ngày có hàng trăm phụ nữ Indonesia buộc phải hồi hương. Họ ngưng hợp đồng làm việc vì không còn chịu đựng được nổi. Theo cô Anis Hidayah, tư vấn pháp lý thuộc Hiệp hội Migrant Care, chuyên bảo vệ quyền lợi của dân lao động ở nước ngoài, thì trong số các phụ nữ buộc phải hồi hương, hầu hết cho biết là họ thường xuyên bị hành hạ, bị đánh đập, thậm chí có nhiều trường hợp bị cưỡng hiếp. Tại Ả Rập Xê Út, hiện có khoảng 1.700 kiều dân Indonesia bị bỏ tù, trong đó có 25 trường hợp phụ nữ chờ án tử hình do đã phạm tội giết người. Cho dù có sự can thiệp của luật sư, nhưng quyền tự vệ chính đáng của họ đã không được công nhận. Vào tháng 6 năm 2011, Tòa án Ả Rập Xê Út ra lệnh hành quyết một người giúp việc nhà của Indonesia. Cô gái này đã bị chặt đầu do đã dám đâm chết ông chủ nhà. Trường hợp trên đây, theo tổ chức Migrant Care, không phải là lẻ loi. Cách đây 2 năm, một thiếu nữ 15 tuổi tên là Ernawati đã được đưa sang làm việc tại thành phố Riyadh. Do cô gái chưa đủ 18 tuổi, cho nên công ty môi giới đã làm giấy khai sinh giả mạo. Sau 6 tháng làm việc, cô gái đã ngỏ lời kêu cứu với gia đình. Mỗi ngày cô phải làm việc 18 tiếng đồng hồ mà không hề được trả lương. Và mỗi lần làm phật ý bà chủ nhà là cô lại bị đánh. Gia đình của cô Ernawati đã đệ đơn lên Bộ Ngoại giao, cầu xin sứ quán của Indonesia tại Riyadh can thiệp. Nhưng rồi cũng hoài công. 2 tháng sau đó, gia đình của cô Ernawati nhận được một cú điện thoại của bệnh viện thành phố Riyadh, cho biết là cô gái đã qua đời sau khi bị đánh trọng thương. Theo Hiệp hội Migrant Care, trong vụ này, công ty tuyển người lao động lẫn ông chủ nhà đều không bị trừng phạt hay bị kết án. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, tình trạng lạm dụng, ngược đãi hay bóc lột sức lao động là chuyện thường xảy ra tại Ả Rập Xê Út. Đàn ông châu Á sang Riyadh thường làm công nhân xây dựng, tài xế vận tải hay phụ khuân vác. Còn phụ nữ châu Á đa số thường phụ giúp việc nhà, chỉ có một số ít mới đơn thuần trông nom trẻ nhỏ. Vấn đề ở đây là ngoài các chi phí dịch vụ, các ông chủ bà chủ còn phải chi thêm gần 2.000 đô la tiền vé máy bay và thủ tục giấy tờ khi tuyển người giúp việc. Trong số này, có không ít trường hợp các ông bà chủ tự cho mình cái quyền không trả lương và nhất là đa số không tôn trọng các điều kiện đã ghi trên hợp đồng, từ thời hạn cho đến giờ giấc làm việc. Ngoài ra còn phải kể đến trách nhiệm của các nhà chức trách. Theo báo La Khoa, chính quyền Jakarta đã không bảo vệ được các kiều dân của mình. ngành xuất khẩu lao động đem về cho Jakarta 7 tỷ rưỡi đô la hàng năm. Nhưng các cơ quan trực thuộc sứ quán hay tòa lãnh sự của Indonesia ở nước ngoài lại thiếu nhân sự và phương tiện tài chính để hỗ trợ pháp lý cho kiều dân của mình. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa là Jakarta không kiểm soát chặt chẽ các công ty tuyển dụng lao động xuất khẩu. Các công ty này chẳng những làm giấy tờ giả mạo mà còn dùng nhiều cách để luồn lách lệnh tạm ngưng xuất khẩu lao động của chính quyền Indonesia. Theo tổ chức Migrant Care, một trong những hình thức thông dụng nhất là làm visa nhập cảnh để đến một quốc gia thứ ba, rồi sau đó mới chuyển người lao động tới các nước Ả Rập vùng vịnh. Ngoài ra còn có việc mua vé bay thẳng tới Ả Rập Xê Út, nhưng với lý do là đi hành hương tại Mecca, điều mà Jakarta khó thể nào kiểm soát nổi mà không đi ngược lại với nguyên tắc của những người Hồi giáo sùng đạo. Sau khi Indonesia ra lệnh tạm ngưng xuất khẩu lao động sang Ả Rập Xê Út vào năm 2008, nay là đến phiên Philippines, hầu hết các tổ chức bảo vệ nhân quyền đều nhắc nhở người lao động nên đề phòng cảnh giác trước những lời hứa hẹn của các công ty tuyển dụng nhân công. Người đi làm việc ở nước ngoài tưởng chừng dễ phát tài, nào ngờ họ có nguy cơ trở thành nô lệ thời đại.
Về phần thời sự châu Âu, các tờ báo ra ngày hôm nay đều đã quan tâm đến chuyến đi Paris vào hôm qua của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Mục tiêu của Berlin là hội ý với Paris trước khi hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra trong hai ngày, hôm nay và ngày mai.
Về điểm này, báo Công giáo La Croix tỏ ra hoài nghi, chạy hàng từ đậm trên trang nhất dưới dạng câu hỏi, giải quyết khủng hoảng vùng euro, nhưng bằng cách nào đây? Báo Le Monde trong bài xã luận thì đánh giá rằng Paris có một trách nhiệm rất lớn khi phải thuyết phục Berlin cùng chịu gánh vác các món nợ của khối châu Âu. Báo Libération trung thành với cách đặt từ hơi mỉa mai châm biếm, chạy hàng tích đậm trên trang nhất, châu Âu phải chăng đã quá muộn? Hai chữ quá muộn ở đây được lặp đi lặp lại nhiều lần, dịch ra trong 6 thứ tiếng khác nhau. Libération thường chơi chữ và hay dùng cách so sánh ví von. Theo tờ báo, thì mối bất đồng giữa Paris và Berlin sâu rộng đến nỗi Thủ tướng Đức đến Pháp lần này với tâm trạng của một người gỡ mìn, đặt chân lên một vùng đất có cài đầy cạm bẫy. Trong tuần qua, 4 nước Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã đồng ý trong một kế hoạch khẩn cấp 130 tỷ euro để kích thích tăng trưởng. Nhưng kế hoạch đó không che giấu được những mối bất đồng nghiêm trọng về các biện pháp giải quyết khủng hoảng. Cho tới giây phút này, Thủ tướng Đức vẫn nhất quyết chống lại ý định thành lập công trái chung của châu Âu, cũng như trợ giúp thêm để giúp các nước đang gặp khó khăn thanh toán các món nợ. Nước Đức vẫn đòi tăng cường các biện pháp kiểm soát tài chính ở các nước vùng đồng euro. Ngược lại, Paris thì kêu gọi sự đoàn kết giữa các thành viên châu Âu với nhau, cùng san sẻ và cùng gánh vác các món nợ. Tựa lớn của báo Le Figaro có thể tóm tắt được tình hình. Châu Âu 2 chấm khi đoàn kết chính trị biến thành một chiến trường. Trong lĩnh vực văn hóa, các báo đều nhắc đến ngày qua đời của nữ đạo diễn người Mỹ Nora Ephron. Bà từ trần hôm thứ Ba tại New York hưởng thọ 71 tuổi. Được mệnh danh là bà hoàng của những bộ phim tình cảm lãng mạn, đạo diễn Nora Ephron còn nổi tiếng là một nhà viết kịch bản tài tình. Nhờ bà mà nữ diễn viên Meg Ryan đã trở thành thần tượng điện ảnh qua các bộ phim như Khi chàng Harry gặp nàng Sally hay là Đêm Seattle mất ngủ. Trước khi vào làng điện ảnh, Nora Ephron hành nghề phóng viên, làm việc cho New York Post, Esquire và New York Times. Kịch bản đầu tiên mà bà đã tham gia soạn thảo là bộ phim All the President Men với hai nam tài tử Dustin Hoffman và Robert Redford trong vai chính. Bộ phim này dựa vào câu chuyện có thật của vụ tai tiếng Watergate. Sở dĩ Nora Ephron viết kịch bản phim này hay đến như vậy là vì vào thời đó bà là vợ của phóng viên Carl Bernstein, ngoài đời làm việc cho tờ Washington Post. Ông là một trong những người đã phanh phui ra vụ tai tiếng Watergate khiến cho Tổng thống Mỹ Nixon phải từ chức ngay trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả và các bạn theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Đề tài hôm nay là khuynh hướng cực hữu ở Pháp tìm cách bắt rễ trong chính trường châu Âu. Tú Anh phỏng vấn nhà xã hội học Trịnh Văn Thảo, nguyên giáo sư Đại học Aix-en-Provence.
Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày 17 tháng 6 vừa qua đã đưa vào nghị viện quốc gia hai dân biểu cực hữu. Người thứ nhất là một luật sư nổi tiếng tại miền Nam nước Pháp và người thứ hai là một nữ sinh viên luật 22 tuổi, Marion Maréchal Le Pen, cháu nội của ông Jean-Marie Le Pen, sáng lập viên Mặt trận Quốc gia và cũng là cháu kêu bằng cô đương kim chủ tịch đảng này là luật sư Marine Le Pen. Ngày khai mạc Quốc hội nhiệm kỳ mới, luật sư Jean Bercola từ chối nhận thẻ đảng và lời mời gia nhập Bộ Chính trị của Mặt trận Quốc gia với lý do là ông muốn đóng vai trò kết hợp cử tri cánh hữu. Động thái này là một trong những thí dụ điển hình cho thấy khuynh hướng cực đoan theo đuổi một chiến thuật gặm nhấm uy thế của cánh hữu truyền thống. Trong hai cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vừa qua, trước dự báo thua trận, từ cựu tổng thống Nicolas Sarkozy đến một số dân biểu mãn nhiệm, trừ thành phần kiên quyết đã chuyển hướng theo kiểu đón gió. Sai lầm chiến thuật này đã góp phần giúp liên minh cánh tả thắng lớn. Về phía cánh hữu truyền thống, những người kiên định lập trường như cựu bộ trưởng Nathalie Kosciusko-Morizet đã đắc cử dân biểu, mặc dù tên của bà bị phe cực hữu đưa vào danh sách đen, kêu gọi cử tri của họ trừng phạt. Trong khi đó, thì một bộ trưởng khác của chính phủ mãn nhiệm là bà Nadine Morano liên tục có động thái và tuyên bố thân thiện với Mặt trận Quốc gia, cuối cùng đã bị thua đậm. Tại Pháp, con đường chính trị của các thủ lãnh Mặt trận Quốc gia khá gian nan, phải mất 26 năm, phe cực hữu mới trở lại nghị trường. Trong khi đó, tại các nước châu Âu khác, phe này đã tiến triển không ngừng với chiêu bài ăn khách là chống di dân nhập cư, tranh đoạt thủ đắc xã hội và công ăn việc làm của dân bản xứ. Tại Bỉ, đảng Vlaams Belang từng giành được 35% phiếu trong một cuộc bầu cử nghị viện địa phương vào năm 2005. Tại Bắc Âu, Na Uy, nơi mà xã hội có tiếng bao dung, đảng Tiến bộ trở thành lực lượng chính trị thứ hai. Tại Đan Mạch, đảng Nhân dân chọn chiến thuật tinh vi, luôn đứng ngoài chính phủ, nhưng tùy trường hợp, họ mặc cả lá phiếu ủng hộ để buộc chính phủ thông qua những đạo luật nghiêm khắc nhất liên quan đến di dân. Cuối cùng là một số lập trường của phe cực hữu này ngày nay được xem là chấp nhận được. Còn tại Ý, Liên đoàn phương Bắc củng cố uy thế bằng mọi chiêu bài mỹ dân, từ chủ trương không đóng thuế nuôi miền Nam cho đến xây dựng một châu Âu Thiên Chúa giáo da trắng. Tại Hy Lạp, phe cực hữu còn giành được chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử 17 tháng 6 vừa qua. Câu hỏi đặt ra là tại sao châu Âu đã từng biết kinh nghiệm phát xít trong thập niên 1930-1940 mà một phần dân chúng ngày nay lại nghiêng theo xu hướng bài ngoại mỹ dân. Theo giới phân tích, nhìn chung thì môn bài thương mại của các tổ chức tự xưng là dân tộc chủ nghĩa này là khai thác tâm lý thường tình của giai tầng bình dân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đời sống khó khăn. Tân Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone nhận định khá chính xác, liều thuốc trị cực đoan hiệu quả nhất là phải thành công cải cách đất nước. Đây cũng là ý kiến của nhà xã hội học Trịnh Văn Thảo, nguyên giáo sư Đại học Aix-en-Provence. Mời quý thính giả theo dõi trong phần phỏng vấn sau đây. Chào giáo sư Trịnh Văn Thảo. Thưa giáo sư, từ khi mà nước Pháp có một tổng thống mới, một cái chính phủ của đảng xã hội, cách nay đúng một tháng, thì với tư cách là một nhà phân tích thì giáo sư thấy cái tình hình của nước Pháp nó sẽ đi theo chiều hướng nào? Tổng thống François Hollande có đủ phương tiện để mà thực hiện những cái lời hứa của mình hay không?
Tôi không phải là cái người chuyên môn về cái đường lối chính trị nội bộ của nước Pháp, nhưng mà mình có thể suy nghĩ rằng từ tháng nay, sau khi dân chúng Pháp bầu François Hollande và cho ông một đa số tuyệt đối tại quốc hội, thì mình thấy rằng hiện giờ dư luận Pháp đang sống trong một cái giai đoạn gọi là giai đoạn chờ đợi. Người ta xem coi những cái lời hứa của tổng thống Hollande và của đa số đứng đằng sau lưng ông đó có thể thực hiện được không. Theo tôi thì vấn đề rất là phức tạp. Nếu đứng về mặt chính trị thì rõ ràng là đây là một cái xu hướng tiến bộ, các giai cấp trung lưu của xã hội Pháp và nó bảo vệ cái quyền lợi của người dân lao động hay là cái những người thành phần mà trung lưu của sự Pháp, thì đứng về mặt kinh tế là phải đương đầu với một cái tình trạng khủng hoảng rất là nghiêm trọng, mà một phần lớn là do 10 năm trời cộng đồng Âu Châu sống trong một cái sự giàu sang giả tạo bằng cách dựa trên euro đó, không có phản ánh thực tế cái tương quan lực lượng của Âu Châu trong cái bàn cờ kinh tế trên thế giới. Đó là cái lúc mà phải trả giá 10 năm ăn xài phung phí, thì tôi nghĩ rằng đối với chính quyền nào dù tả hay hữu cũng phải đương đầu vấn đề đó.
Thưa giáo sư, một tháng sau ngày nước Pháp có một cái chính phủ mới và thay thế đảng cánh hữu truyền thống UMP, thì một số nhân vật của UMP quy trách nhiệm cho cái việc thất bại vừa rồi là do cái thái độ của mặt trận quốc gia, tức là cái tổ chức cánh cực hữu, đã đóng một cái vai trò có thể nói là gián tiếp giúp cho đảng xã hội đắc cử. Thưa giáo sư, cái mặt trận quốc gia đã được hai dân biểu vào quốc hội mới. Theo giáo sư thì cái mặt trận quốc gia, tức là cái đảng cực hữu, phong trào cực hữu tại Pháp, có một cái chỗ đứng bắt rễ trong cái sinh hoạt xã hội của Pháp hay không? Hay đây chỉ là một cái hiện tượng nhất thời?
Tôi rất thích cái câu anh đặt ra. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái dư luận cho rằng phong trào quốc gia của Le Pen thâm nhập vào cái tư tưởng của hàng ngũ cực hữu của Pháp, tôi đặt lại vấn đề. Thật ra chính ông Sarkozy và cái đa số dân biểu mà ông tượng trưng đó, nó đi theo cái chiều hướng càng ngày càng gần với lập trường dân tộc triệt để của Le Pen hơn là ngược lại. Phong trào quả là quốc gia thống nhất của Le Pen không có xâm nhập vào UMP, mà chính UMP xâm nhập vào ý thức hệ của phong trào Le Pen. Còn bây giờ cái vai trò của Front National nó có càng ngày càng càng vững chắc hay không? Tôi không chắc. Bởi vì nếu mà mình nhìn vào cái biến chuyển của tình hình chính trị của xứ Pháp từ chiến tranh thế giới thứ hai, thì mình thấy rằng bất cứ cái thời nào cũng thế, khi nào mà có khủng hoảng kinh tế hoặc chính trị hay cả quân sự như ở Việt Nam sau Điện Biên Phủ chẳng hạn, hay là sau chiến tranh Algeria, người Pháp mất hết cái thuộc địa của mình, thì bao giờ cũng có một mầm mống để mà nuôi dưỡng một cái phong trào dân tộc mà cực đoan, quốc gia cực đoan. Mà Le Pen chỉ là một tượng trưng mà thôi, vì trước Le Pen còn bao nhiêu người khác như Maurras, như Barrès là những cái người mà họ đã dọn đường cho ông ta rồi. Nhưng mà mình thấy rõ ràng bất cứ thời nào đi nữa, cái gọi là phong trào cực hữu thường thường nó được nuôi nấng bởi một sự khủng hoảng. Thì hiện tình thì mình thấy rõ ràng người dân nước Pháp là họ bị dao động lắm, họ bị dao động đứng về mặt kinh tế, ngày càng mất công ăn việc làm, phần gọi là bình dân càng ngày càng bị dao động. Đó là một cái hiện tượng. Cái hiện tượng thứ hai nữa là họ hoàn toàn bất lực trước cái viễn ảnh hoàn cầu hóa của kinh tế. Họ bất lực trước cái sự cạnh tranh của những cái sản phẩm từ các xứ như Trung Quốc hay là những xứ gọi là chậm tiến trước đây. Hiện giờ nó đưa ồ ạt vào cái thị trường của nước Pháp. Đó là cái hiện tượng thứ hai. Cái thứ ba nữa là họ cũng rất dao động trước cái thái độ không có chính trực cho lắm của những cái lớp lãnh đạo. Họ luôn luôn họ lợi dụng một cái sự bất mãn của thành phần bình dân để mà họ khai thác, để mà họ lôi cuốn những người đó theo cái đường lối của họ. Nhưng mà thật ra tả cũng như hữu, mình thấy rõ ràng như hồi ông Mitterrand làm tổng thống nước Pháp, tuy ông là một người nói là xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, nhưng mà ông mỗi lần mà có ra tranh cử thì ông lại tái sinh cái hiện tượng Le Pen. Thì một vấn đề đó rõ ràng lắm. Ngày nay cũng thế thôi, ai cũng lợi dụng cái phong trào của Le Pen, nhưng mà không ai để cho Le Pen được chuyển cái thế bị động thành ra cái tự động cả. Tôi không nghĩ rằng trong tương lai cái phong trào của Marine Le Pen có thể làm hơn được cái bố của ta đã làm kể trước. Nhưng mà có thể là từ cái sự nhượng bộ này đến cái sự nhượng bộ khác, thì chính trường của sư Pháp sẽ có một nhân vật thứ ba, là cái nhân vật tượng trưng phong trào bình dân của Le Pen đó. Nó là một cái diễn viên có cái khả năng trở thành quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ là không có khả năng tương lai để mà bám chặt vào cái xã hội Pháp.
Dạ thưa giáo sư, mặt trận quốc gia cực đoan của bà Marine Le Pen sau khi đã giành được cái tỷ số kỷ lục 17,9%, tức là 6,4 triệu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở vòng 1, và kỳ bầu cử quốc hội tiếp theo đó thì được 13,6% với 3,5 triệu phiếu, tức là ít hơn cái số phiếu bầu tổng thống. Tuy nhiên, người ta đã thấy một cái hiện tượng là như giáo sư có đề cập bên trên, là nhiều vị dân biểu của cánh hữu truyền thống đã có xu hướng nghiêng về với mặt trận cực đoan này. Và trong cái kết quả thăm dò ý kiến vào ngày 22 tháng 6 thì có 48% cử tri của đảng cánh hữu truyền thống muốn đảng của mình và cái đảng cực đoan kết hợp lại với nhau trong các cuộc bầu cử địa phương. Thưa giáo sư, vì lý do gì mà tư tưởng cực đoan bài ngoại của mặt trận quốc gia lại có thể chinh phục được một cái thành phần cử tri và thành phần chính trị gia của Pháp đông đảo như vậy?
Cái vấn đề anh đặt tôi có nhiều lý do giải thích cái hiện tượng mà tuyên truyền xâm nhập của quốc gia cực đoan đó. Nếu mình nhìn rõ cái thành phần những cái người đã bầu hoặc là ông Sarkozy hoặc là những cái người dân biểu cánh hữu, mình thấy rõ rằng cái sức mạnh của những cái thành phần, một là những thành phần lao động, mà rất là thất vọng vì cái thất bại lịch sử của chủ nghĩa cộng sản ở bên Âu Châu, nói cả thế giới nói chung. Đó là một cái hiện tượng thứ nhất. Cái thứ hai mình thấy rằng ở những cái vùng mà người ta bầu cho bà Le Pen trong kỳ trước, cũng như là cho những cái dân biểu gần với UMP mà cực hữu đó, mình thấy rõ ràng cái ảnh hưởng của những người gọi là những người Viennois, là những người mà Pháp mà sống trong cái thuộc địa, đặc biệt là thuộc địa Algeria. Khi mà họ bỏ cái Algeria để trở về Pháp thì họ luôn luôn nuôi nấng một cái tâm trạng hoài quá khứ, và nhất là cái tâm trạng nối tiếc thời thuộc địa. Thứ ra khi mà họ thấy cái sự có mặt càng ngày càng đông, càng tích cực của những người Hồi giáo sống bên Pháp, thì họ lại nảy ra cái cơ hội phục thuộc để trả oán. Làm sao mà làm những cái người mà đã tống cổ mình ra khỏi xứ Algeria năm 1963, ngày nay cũng phải tống cổ họ trở về cái bản địa của họ. Đó là một tình cảm hết sức là dễ hiểu của những thành phần bình dân mà thôi. Nhưng mà phải nhìn nhận là đằng sau những thành phần bình dân đó thì có những cái thành phần cơ hội chính trị, nó lợi dụng cái cộng đồng Viennois đó để mà nó làm lên cơ nghiệp chính trị. Vaucluse nè, Toulon nè, Var nè, Bourgeois nè, nhìn lại coi Anis chẳng hạn. Nếu mình nhìn lại cái số cử tri mà bầu cho các đảng và các nhân vật cực hữu đó, thì mình thấy rằng cái ảnh hưởng của những người thuộc địa ngày xưa nó còn tồn tại và đơn đồng lắm nha. Cái lý do theo tôi là lý do xã hội học, mình nhìn lại cái địa bàn xã hội học trong hai cuộc tranh cử tổng thống và dân biểu cái rồi, thì mình thấy rõ ràng là những cái vùng mà họ bầu cho đảng cực hữu cực đoan đó, thì là những cái cộng đồng gọi là chân đen mà ngày xưa đó, những người mà sống ở trên xứ Algeria và bắt buộc phải bỏ Algeria sau 1963 rất đông. Theo tôi đó, nếu mình nhìn cái nhóm áp lực thứ hai mà nó đứng đằng sau lưng của cái phong trào thống nhất của bà Le Pen đó, thì mình thấy rằng ngoài những cái lớp cựu thực dân trước của 1963 đó, thì lại có một thành phần rất quan trọng của những cái thành phần lao động mà ngày nay họ không còn có đảng cộng sản đứng đằng trước để mà bảo vệ. Thử ra họ cũng, đó là một cái hiện tượng mà một số nhà xã hội học ở bên Pháp đã thấy rõ từ 20 năm nay rồi.
Tức là khi mà tình hình kinh tế khủng hoảng và đảng cộng sản suy sụp thì cái phong trào cực hữu nó lại gia tăng.
Nó gia tăng hai phía, cái phía những người sống ở thuộc địa cũ và phía những cái người lao động chân tay từ ngày xưa ủng hộ là thành phần kêu bằng cơ bản của đảng cộng sản Pháp.
Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư, nhưng vì sao cái giai cấp cầm quyền có thể nói là những cái người trí thức, những người có học thức ở trong hai đảng cánh tả lẫn cánh hữu lại không có một giải pháp, không có một cái chiến thuật nào để làm giảm ảnh hưởng của cái khuynh hướng có thể nói là bài ngoại và cực đoan như vậy?
Tôi nghĩ đó là một cái hiện tượng đáng lo, là vì trong cái xã hội nào cái vai trò của thành phần trí thức là luôn luôn của soi sáng cái dư luận trong nước để cho nó tránh khỏi những cái thảm họa lịch sử là mình hiện tại hiện tượng mà đang lên, cái gọi là phong trào dân tộc của ông Le Pen nó đứng lên một phần lớn là cũng có cái trách nhiệm của người trí thức. Ngày xưa trí thức, nhất là trí thức sau cái chiến tranh thế giới thứ hai đó, nó là tấm gương soi sáng cái đường đi nước bước của người dân. Phải nhìn nhận rằng cái từ ngày mà chủ nghĩa mắc xích nó thoái hóa đi cái niềm tin vào tương lai của nhân loại đó không còn như ngày xưa nữa. Nó có những cái ngờ vực, nó không tin vào định luật tất yếu nào cả, mà nó chỉ tin vào cái tiềm lực của mỗi cá nhân mà thôi. Phải nhìn nhận rằng cái phong trào trí thức của người Âu Châu bây giờ, là, của Tây Phương nói chung đó, là nó cũng nằm trong cái tình trạng hết sức là khủng hoảng. Mà trong đó mình thấy rõ ràng là cái xu hướng cá nhân chủ nghĩa càng ngày càng ngự trị, chống lại những cái xu hướng mà đoàn kết xã hội cấp tiến như ngày xưa. Phải nhìn nhận rằng trong cái thoái hóa hiện giờ của các phong trào và tiến bộ sau chiến tranh thế giới thứ hai đó, là cái trách nhiệm của người sĩ phu rất lớn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Trịnh Văn Thảo.
Trong chương trình ngày mai, xin mời quý thính giả và các bạn theo dõi một điểm báo do Thanh Hà phụ trách, và sau đó là tạp chí văn hóa với đề tài Hollywood làm hai cuộn phim dựa vào chuyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Nhưng vì sao lại có chuyện các hãng phim Mỹ làm tới hai cuộn phim dựa trên cùng một câu chuyện cổ tích như vậy? Mời các bạn đón nghe vào ngày mai để biết rõ điều này. Chương trình tiếng Việt đến đây là tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Xin cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chọn nghe chương trình của Đài RFI chúng tôi.